Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc đời hoạt động công khai của mình, Đức Giêsu luôn gặp phải những chống đối, những bắt bẻ từ nhóm những người kinh sư, những người Pharisêu. Và rất nhiều lần trong Tin Mừng chúng ta đã gặp thấy điều đó. Và cái trọng tâm của cái xung đột hay những cái bắt bẻ mà nhóm người kinh sư Pharisêu đặt ra với Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài xoay quanh lề luật, trong đó đặc biệt luật về thanh sạch và luật về ngày Sa-bát. Nếu chúng ta nhìn theo cái nhìn bên ngoài, dựa vào những gì đã được quy định ở trong luật Cựu Ước, thì xem ra những người Pharisêu, những ông kinh sư có vẻ có lý. Bởi vì thực tế Đức Giêsu đã nhiều lần chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Đức Giêsu đã thực hiện nhiều lần không thực hiện cái nghi lễ nghi thanh sạch, ví dụ như rửa tay trước khi ăn, là điều đã được ghi chép rất tỉ mỉ ở trong luật Cựu Ước. Thế nhưng trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, khi chúng ta nghe Chúa Giêsu khẳng định, chúng ta thấy ngạc nhiên. Anh em nghĩ rằng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê và các ngôn sư? Không phải như thế đâu. Nhưng mà Thầy nói cho anh em biết, cho dù trời đất này có qua đi, Đức Giêsu dùng kiểu nói nhấn mạnh, cho dù trời đất này có qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi. Và ai tuân giữ và dạy người ta nhận làm như thế thì sẽ được kể là người lớn nhất nước trời. Còn ai không tuân giữ, không dạy người ta làm như thế thì sẽ được kể là những kẻ bé mọn nhất trong nước trời. Vậy thì chúng ta phải hiểu những lời của Chúa Giêsu công bố trong Tin Mừng ngày hôm nay với những cái trình thuật cho thấy rằng là Ngài không hoàn toàn giữ theo một cách chi tiết tỉ mỉ những cái điều đã được quy định ở trong luật Cựu Ước. Để có thể hiểu được điều này, chúng ta cần phải lưu ý hai điểm chính. Trong bất cứ một cái lề luật nào, luật xưa cũng như luật ngày nay, nó có hai cái yếu tố rất quan trọng. Đó là cái chữ viết và cái tinh thần. Cái chữ viết nó diễn tả cho người ta biết cái nội dung của lề luật, những cái gì phải tuân giữ. Nhưng mà cái tinh thần nó quan trọng hơn, nó nằm đằng sau. Cái tinh thần nó cho biết người ta phải làm thực thi những cái điều luật quy định như thế nào, như thế nào và với tinh thần gì. Thì rất tiếc những ông kinh sư, những người Pharisêu đã chỉ giữ được cái mặt chữ của luật. Chúa Giêsu sống được cái cốt lõi, cái tinh thần của lề luật. Và cái cốt lõi, cái tinh thần đó là cái gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Ở trong Tin Mừng có lần Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả mọi lề luật và các sách ngôn sứ đều quy về hai điều này: ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Hay nói cách khác, ngắn gọn hơn như cách chúng ta vẫn thường hay nói, đó là luật mến Chúa và yêu người. Bất cứ một thứ lề luật nào mà nó không tập trung, nó không xoáy vào cái trọng tâm đó, thì quả thật nó không có ý nghĩa. Luật nó phải làm cho con người ta trở ngày càng trở nên con cái của Thiên Chúa hơn, chứ không phải trở thành những người nô lệ. Luật phải làm cho người ta trở nên người hơn theo cái ý nghĩa tinh tuyền nhất của từ ngữ, tức là làm cho người ta trở nên nhân bản hơn, có khả năng yêu thương nhiều hơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay là ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân. Ngày này được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II thiết lập vào năm 1992. Cho nên năm nay chúng ta cử hành là lần thứ 25 ngày quốc tế cầu cho các bệnh nhân. Và khi Đức Cố Giáo Hoàng thiết lập ngày này, chắc hẳn Ngài muốn khẳng định rằng Giáo hội luôn luôn quan tâm một cách sâu sắc đến những cái đau khổ của con người. Giáo hội không bao giờ đứng bên lề trước những cái nỗi đau của nhân loại. Quả thật chúng ta biết, kể từ khi tội lỗi xâm nhập vào trong trần gian, và kèm theo nó, đi theo nó là đau khổ và chết chóc. Những cái đau khổ và chết chóc đó, nó đè nặng trên thân phận con người chúng ta. Và trong rất nhiều trường hợp, rất nhiều người vì những cái đau khổ đó đã đánh mất niềm hy vọng, niềm cậy trông, thậm chí đã đánh mất niềm tin của mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy có những người trải qua đau khổ đó, họ lại xem, họ lại tìm thấy nơi đó một cái cơ hội để đào sâu đức tin của mình, để hiểu được, để đọc được cái ý nghĩa đó nơi thập giá của Chúa Giêsu, cũng như để hiểu được cái sự liên lụy của kiếp người. Ngày hôm nay trong ngôi thánh đường này, chúng ta nhìn thấy các cụ, các ông bà, anh chị em có những cái vấn đề về sức khỏe, đau yếu, bệnh tật. Chúng ta thấy được cái trách nhiệm liên đới của chúng ta trong việc cầu nguyện, trong việc chia sẻ và nâng đỡ họ. Và chúng ta cũng nhìn nơi chính họ một cái mẫu gương để chúng ta can trường sống cái đức tin của chúng ta. Và không chỉ ở trong giới hạn, trong phạm vi giáo xứ của chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em, cái thánh lễ ngày hôm nay nó mang tầm vóc quốc tế. Chúng ta cũng nghĩ đến những anh chị em đang phải chiến đấu, đang phải vật lộn với những cái đau khổ, với những bệnh tật trong các bệnh viện, trong các trạm chăm sóc y tế. Và thậm chí có những người không được may mắn như vậy ở một cái góc nào đó trong nhà riêng của mình hay ở một nơi khác mà họ phải âm thầm chịu đựng. Giáo hội mời gọi chúng ta ý thức điều đó, nhớ điều đó, và phải có trách nhiệm liên đới trong cái chuyện đó. Đặc biệt hơn nữa, khi mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II thiết lập Ngày Thế Giới Cầu Cho Các Bệnh Nhân, thì Ngài lại chọn ngày 11 tháng 2 hàng năm, tức là ngày lễ kính Đức Mẹ Lộc Đức, để cử hành thánh lễ này. Điều đó cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có một người mẹ, một người mẹ để chúng ta chạy đến, chúng ta cầu xin, chúng ta cậy trông. Trong cái hành trình cuộc đời của mẹ, khi mà Chúa Giêsu còn ở trần gian, mẹ đã rong ruổi theo con mình một cách âm thầm, và chúng ta thấy cũng có nhiều lần mẹ đã can thiệp trước những cái khốn khó, trước những cái bối rối của con người, chẳng hạn như biến cố ở tiệc cưới Cana. Mẹ đã can thiệp khi thấy người ta hết rượu và cái cảnh của gia đình bối rối, lo lắng. Mẹ đã can thiệp với con của mẹ bởi vì mẹ biết con mẹ có khả năng, có quyền năng làm được những điều đó. Và trong lịch sử của giáo hội cũng như lịch sử của thế giới của nhân loại, chúng ta cũng thấy rất nhiều lần mẹ đã hiện ra hoặc là mẹ đã can thiệp cách này cách khác để cứu giúp con người. Chúng ta biết cái Lộ Đức là một cái trung tâm hành hương lớn. Hàng năm cả hàng chục triệu người kéo về đó để hành hương. Và trong số đó có rất nhiều người mang trong mình những cái gánh nặng, cái đau khổ của bệnh tật và nhiều thứ khác nữa, những cái đau khổ cả tinh thần nữa. Và người ta đã ghi nhận được rằng có hàng trăm ngàn trường hợp đã được chữa lành. Trong số hàng trăm ngàn trường hợp đó thì giáo hội rất cẩn trọng. Giáo hội đã công nhận gần 70 trường hợp là phép lạ. Bởi vì những phép lạ mà giáo hội công nhận phải trải qua các cái chứng cứ khoa học và y khoa nữa. Và điều đó chúng ta thấy rằng là mặc dù cái thế giới chúng ta đang sống, mặc dù cuộc sống của chúng ta vẫn còn những cái đau khổ, những còn cái chết chóc, nhưng mà như Chúa Giêsu ở trong Tin Mừng luôn luôn dành một cái sự quan tâm đặc biệt, một sự ưu ái đặc biệt đối với những người nghèo, những người đau khổ và bệnh tật. Như mẹ Maria đã nhiều lần can thiệp để giúp cho con người trong những cái hoàn cảnh đau khổ của cuộc sống, Và giáo hội vẫn tiếp nối cái truyền thống đó, cái sứ vụ đó. Ngày hôm nay ở Vatican, Đức Giáo hoàng Francisco đã cử đặc sứ của ngài là Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin đến trung tâm hành hương Lộ Đức để long trọng cử hành lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân. Và Đức Giáo hoàng cũng gửi theo đó cái sứ điệp của ngài, trong đó ngài khẳng định rằng hỡi những người đang đau khổ, những người đang phải trải qua cái kinh nghiệm của cái chết chóc và bệnh tật, tôi xin chia sẻ với anh chị em và tôi đồng hành với anh chị em. Và ở cuối cái sứ điệp đó, ngài nói rằng ngài ưu ái ban phép lành cho tất cả các bệnh nhân. Thánh lễ đồng tế long trọng được cử hành vào lúc 10 giờ sáng theo giờ châu Âu, tức là nó cũng tương đương với giờ này của chúng ta. Và buổi chiều có các cuộc cử hành đọc kinh Mân Côi tại hang Đức Mẹ Lộ Đức, và buổi tối là rước kiệu trọng thể Đức Mẹ. Chúng ta được mời gọi để hiệp thông với Đức Giáo hoàng, để hiệp thông với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh, cũng như hiệp thông với toàn thể giáo hội hoàn vũ để kêu cầu Thiên Chúa, để khấn xin Đức Mẹ tỏ lòng thương xót trước những cái nỗi đau khổ của con người. Xin cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống luôn luôn vững một niềm tin sắt son, và chúng ta thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót, ánh mắt nhân từ của Chúa Giêsu luôn dõi theo chúng ta, cái sự ân cần và yêu thương của mẹ Maria luôn chăm sóc chúng ta. Và trong đau khổ, trong bệnh tật, chớ gì chúng ta luôn luôn biết nhìn lên thánh giá của Chúa Giêsu để chúng ta học được, chúng ta hiểu được ở trong cái đau khổ mà mình phải gánh vác, nó mang cái chiều kích cứu độ, nó mang chiều kích cứu độ, và nó cũng là một cái cách để chúng ta sống sâu hơn, cảm nghiệm sâu hơn cái thân phận của con người, để rồi từ đó chúng ta biết liên đới với nhau, liên lụy với nhau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống đức tin hàng ngày. Xin Chúa Giêsu, xin mẹ Maria thương xót tất cả chúng con, và xin mẹ như xưa mẹ đã nhiều lần can thiệp cùng con của mẹ là đấng có quyền năng giải thoát con người khỏi đau khổ và sự chết. Giờ đây chúng con cũng khẩn khoản này xin mẹ thương xót đến những anh chị em chúng con, đặc biệt những người đang đau khổ vì bệnh tật, để xin con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, ghé mắt nhân từ và đưa tay cứu vớt. Amen.